Ngày 23 tháng 8 năm 1991, bé thấy cuộc sống của người Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong xứ. Phải làm sao mới được phát triển mạnh mẽ và vui tươi như mọi người đang mong muốn?
Thưa, kẻ ở cũng như người ra đi đều có một khối óc. Khối óc đó đều là của báu của vũ trụ và nhân loại. Người ra đi phải tự mình ý thức được nhiệm vụ của chính mình phải làm gì đây đối với loài người. Khi biết ta có khối óc thì phải ý thức ta từ mọi trạng thái mà hình thành, hội tụ thành một ánh sáng trên mặt đất này, có đủ khả năng tấn và thối do khối óc đề ra, trao đổi cho không ngừng nghỉ từ bên trong cho đến bên ngoài. Khối thần kinh làm việc từ ngày lẫn đêm tùy theo hoàn cảnh hiện hành, đúng theo một khả năng trong vũ trụ. Ý niệm trung thật của chính nó là muốn cống hiến cho nhân loại một tinh lành tự thức. Cho nên tuổi trẻ trước khi rời khỏi quê hương, mong muốn đến xứ người bằng lòng học hỏi những gì xứ người đã có sẵn có, cầu mong phát triển cho tâm tư càng ngày càng giàu mạnh. Có một số người đã thành công trong lĩnh vực học vấn, thành công như bác sĩ, kỹ sư, thợ thuyền, ngang hàng với người ngoại quốc, thọ hưởng phúc lợi đồng đều của xã hội. Sự dày công đã thành đạt trên mọi mặt. Nói về đời thì đã thành công được một phần, nói về đạo thì hoàn cảnh bận rộn đã lôi cuốn, thành thử không có thì giờ nghiên cứu tâm tư của chính mình để nhận thức cơ duyên đến và đi của phần hồn, cho nên bị lạc vào sự hơn thua tranh chấp, thành thử khó ngồi lại với nhau, chỉ biết sống cho gia đình mình, không quen sống với đại chúng. Có nhiều người nói với bé, tôi rất sợ sống chung với người Việt Nam, nhưng vẫn bảo đảm cho người Việt Nam người nhà đoàn tụ. Không lâu lại chia rẽ và kích bác lẫn nhau. Sự đầm ấm trong tưởng tượng lại tan biến dần.
Tình trạng như vậy phải làm sao?
Thưa, tình trạng ở bên trên là luật tự nhiên, thấy xa cách nhưng không cách nào xa. Vì ta đã mang thân xác của người Việt Nam, lúc nào cũng là Việt Nam, đồng một giống nòi, đồng một cách đối đãi, tùy duyên thức của mọi người. Dù cho tư tưởng kỳ thị chê bai, nhưng cuối cùng cũng phải hòa đồng. Cho nên người tu thiền tự xây dựng theo trình độ hướng thượng, thức hòa đồng lại có cơ hội tự nó mở ra trong nguyên lý tự nhiên và hậu nhiên, bớt hướng ngoại thì mới có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình thâm thương yêu của vũ trụ và trời Phật. Tự quên đi sự hận thù và ghét bỏ, chân tâm hồi sinh nguyên lý vô sanh thì sự mê chấp sẽ tan biến mất. Thức hòa đồng tràn đầy trong tình thương, ý thức được ta đang chung sống trong chấn động của vũ trụ vạn, thì tâm từ bi sẽ tự nó phát triển đến vô cùng. Mọi sự kích động và phản động ở xung quanh sẽ không còn nữa.
Còn những người đang sống ở bên nhà thì sao?
Thưa, những người ở bên nhà đang thiếu thốn về vật chất, nhưng tâm của họ càng ngày càng sống động hơn. Càng ngày càng khổ thì mới có cơ hội thấy rõ chính mình hơn. Vật chất thiếu thốn là trách nhiệm của ban chấp hành không biết cách xây dựng niềm tin yêu tự do của mọi người. Có tự do thì mới có sự sanh sản mau lẹ phù hợp với nhu cầu thích ứng của nhân sinh xã hội, chứ cứ đề ra chính sách này, chính sách nọ, nhưng nó không phù hợp. vân nguyên lý sanh tồn và phát triển thì chỉ chuốc lấy sự thảm bại chứ không bao giờ thành công. Nhưng đà tiến hóa của nhân sinh thì nó vẫn lầm lì đi tới, tùy theo duyên nghiệp mà khai mở. Cho nên ở đời này có câu bất chiến tự nhiên thành, chúng ta là người tu sớm thức, không nên hướng ngoại tự cảm thức, đâu đó đều có luật tiến hóa cả. Nuôi gà cũng phải dành cho chúng nó được tận hưởng nguyên khí của vũ trụ và chấn động của thanh quang, nhiên hậu chúng nó mới có cơ hội sinh sản mau lẹ được.